trả lời một câu hỏi. Bởi vì cái câu hỏi này nó có liên quan đến cái cộng đồng cộng đoàn Toronto, và chúng ta sẽ mường tượng được cái tình trạng khởi đầu thì chưa có cái gì hết, giáo hội chưa biết bắt đầu từ đâu, phải làm gì theo khuôn mẫu nào. Kể như là Chúa Giêsu sau khi Chúa về trời được trao lại cho các 12 môn đệ thì chắc cũng cái cơ cấu, và lúc đó Chúa Thánh Thần làm việc thì đã ký nó nặng ở trong khúc âm bắt đầu đâu, từ Chúa Thánh Thần mới làm việc ra là trong cái giảng, lúc đó chưa có giáo lý thì nhớ lại cái lời có thể học. Tôi chưa biết chúng ta phải giáo hội phải làm sao, là bởi vì nó chỉ có do cái áo thì họ có tập đoàn, họ có sinh hoạt của họ, họ có như là những cái nơi gọi là
đường
họ
đường
thì họ sinh hoạt với cái cơ cấu của luật sĩ tư tế hoặc là các biệt phái. Bây giờ với khi tôn giáo được thành lập thì nó sẽ bắt đầu như nào, thì chúng ta phải đặt mình trở về trong cái hoàn cảnh ban đầu như vậy. Chúng ta sẽ mở từ ra những cái công việc là như thế nào, và Phaolô đến đây tôi cho là Phaolô là người đầu tiên đi thành lập các cộng đoàn. Cho nên các cơ quan trong một tình trạng khốn là như ban đầu như chúng tôi chỉ nó là nó chia ra nhiều phe nhiều phái, rất nhiều chuyện đó. Thế thì bây giờ có cái câu hỏi nó liên hệ đấy để trả lời luôn cho nó là linh mục có từ lúc nào, thời thánh Phaolô đã có chức linh mục chưa, nếu chưa có linh mục hay là nghi thức khỏe mạnh. Tại vì cái câu hỏi này nó có vấn đề thì chúng ta phải biết như thế này nhá. Thì như đã nói, nếu chúng ta nhìn lại lịch sử thì thấy những cái khó khăn của lịch sử của giáo hội về mặt tổ chức trong vài thập niên đầu tiên của giáo hội, tức là từ năm 40 cho đến năm 80, cái công tác rao giảng tin mừng và lo lắng phục vụ cho Kitô hữu thường được nhiều người đáp ứng theo mặt tư pháp, tức là qua những đặc sủng mà Thánh Thần ban cho họ, nghĩa là những cái đặc sủng họ được lãnh nhận như là có người được ơn dạy giảng dạy, có người lại được con nói chữ lạ, chữa lành, tiên tri đều tự phát để đáp ứng những nhu cầu mục vụ lúc bây giờ, để đáp ứng lại ngay lúc đó lúc bây giờ. Cho nên chúng ta thấy nó rất là lộn xộn nhé. Theo cộng đoàn của Corinto chúng ta thấy Phaolô để thật đến những cái lộn xộn đó có những tâm đồ giả. Ông Phaolô đâu cứ ở đây mãi đâu, ông đến ông đi giảng cái ông đi, ông ấy đi rồi thì này những người dân ở đấy lại nghe bảo có ông này nghe nói ông cũng là tông đồ đây, nhưng mà ông lại tông đồ giả, ông ấy lại đến ông cũng giả, mà ông nghe đến cái kiểu Phaolô nói như thế nào đó như nào ông lại chống lại, đâu có ai là có thẩm quyền ở đấy đâu, thấy chưa? Chúng ta thấy một cái bậc mà cái đường chỉ giá của Phaolô chúng ta thấy nó dài thôi, đi từ cái Syria ở dưới Damascus đi lên Thổ Nhĩ Kỳ, trong từ Thổ Nhĩ Kỳ đi vòng rồi đi vòng qua bên Hy Lạp, cái là cái đường đi của ông ấy, ông đi đáo qua một cái cảng đi Corinto, Phaolô đến được có ba lần, hay gì Phaolô cả cuộc đời đến được có ba lần, một lần đến đầu tiên thì là cộng đoàn, rồi tí nó liên hệ với cái câu hỏi, có một câu hỏi là lần hai đến là có cái problem, có cái con vấn đề, rồi lần thứ ba nó cũng ghé qua để thu tiền đưa về Roma. Cho nên khi giáo hội lúc đó nó vẫn còn các buổi sơ khai như vậy từ năm 40 đến 80 thì cái công tác gọi là rao giảng tin mừng đó nó đặt nặng trên vấn đề gọi là đặc sủng, tôi đặc sủng Chúa Thánh Thần ban, và khi giáo hội lớn mạnh lên thì nó đòi hỏi cần phải có một cơ cấu. Lúc đầu còn ít người theo lắm, cơ quan nó chừng 70-80-100 ít, từ từ nó lên, lúc đó thì gọi cơ cấu, và khi cơ cấu rõ ràng thì cái giai đoạn đầu này sẽ đi tới một cái giai đoạn là phải có cơ cấu tổ chức, có người lãnh đạo rõ ràng, nghĩa là lúc này không phải là khi tôi những tự phát theo đặc sủng nữa, mà phải có sự kiểm soát và chuẩn thuận của các vị hữu trách để phân biệt đâu là lạc giáo, đâu là chánh giáo, và để bảo vệ sự thật cho đức tin của tin mừng. Như vậy thì một tổ chức bất cứ là tôn giáo hay xã hội nào không thể tồn tại nếu con người không tôn trọng một trật tự được đặt ra để kiểm soát nhau. Như vậy thì lúc ban đầu chúng ta sẽ thấy cái vai trò lãnh đạo trong cộng đoàn là rất cần thiết, rất cần thiết, mà rất may trong những giai đoạn đầu đó các giám mục được đặt là các vị lãnh đạo ấy, thế là những điều đó. các giám mục lúc đó được đặt kế vị các tông đồ và được coi là những người lãnh đạo tất cả các tổng đoàn này. Tuy nhiên không phải là tất cả các lãnh đạo là giám mục, có một số lãnh đạo lại là ví dụ cũng được lãnh đạo coi tổng đoàn. Lúc đó giám mục chưa đặt nặng vấn đề phòng trận giám mục linh mục phó tế, mà cái nhu cầu của tổng đoàn lúc đó là nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo cộng đoàn. Thế là để ý cái điều đó nhé, lãnh đạo vai trò cộng đoàn là chính, thì các giám mục nên được đặt lúc đó để lãnh đạo và cộng đoàn, và có thể là có linh mục hay có phó tế là những người phụ tá giúp cho vị giám mục đó lãnh đạo cộng đoàn, và lãnh đạo cộng đoàn lúc đó cũng là vị chủ tế các thánh lễ, chủ tế các nghi lễ, các nghi thức đó. Còn rất nhiều linh mục phó tế lúc đó chưa những người tá thôi, chưa được chủ tế. Nhìn vào trong cái lịch sử của giáo hội, chúng ta thấy lúc đầu đó là cái nhu cầu lãnh đạo rất là cần thiết, còn cái phẩm trước đó, cái phẩm trận giám mục linh mục đặt ra đó chưa thành vấn đề, đó là còn cái giai đoạn kế tiếp. Thế thì như chúng ta biết về cái tài liệu, tìm ở đâu có thể tra cứu được là linh mục có từ lúc nào, thì các tài liệu cũng hơi khó kiếm. Chỉ có một tài liệu duy nhất mà không có thể kiếm được, đó là trong cái tài liệu truyền thống tông đồ Traditio Apostolica, được viết là tác phẩm của Hippolytus thành Roma, được viết vào khoảng năm 200. Tài liệu này nói đến những nghi thức truyền chức cho giám mục, linh mục và phó tế. Sau này nhiều tài liệu lịch sử viết dựa vào hai tác phẩm này. Và một điều để ý nhất đấy là nhiều lúc đó chưa có cái gì là thống nhất đấy. Có cộng đoàn có chỗ sử dụng như áp dụng như thế này, có những chỗ áp dụng cái khác, nó chưa có đồng nhất được những chỗ này những chỗ kia. Thế thì nhiều cộng đoàn Kitô hữu tự lựa chọn cho mình các giám mục, các linh mục, các phó tế, và tiến trình giáo dân tham gia vào việc chọn lựa giám mục của linh mục này rất là phổ biến từ năm 200 cho đến năm 350. Lúc đó là giám mục được chọn bởi dân, cũng như những người phụ tá trong ngày cùng các linh mục và phó tế là được dân thấy những người nào có uy tín thì đề cử lên và được tuyển chọn bởi dân. Lúc đó rất là dân chủ, đúng không? Thế thì chúng ta thấy bằng ngay cái thời đó thì phong chức linh mục không nhằm để các linh mục dân thế, nhưng nhằm cố vấn cho giám mục, phụ tá cho giám mục, chứ không nhằm để dân thế lễ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các linh mục không nhằm để đi giải, không được cắt giảng, lúc đó chỉ để phụ tá cho giám mục. Giám mục lúc đó là chính, chúng ta thấy giám mục lúc đó thực hành các nghi thức như là rửa tông, rồi có thể phó tế lúc đó đi. Thì sau này giữa cái giai cấp của phó tế và linh mục có thời thì phó tế trội vượt hơn vai trò của linh mục, về sau này vai trò của linh mục như là một từ già qua các nhà thần, không được học thần học nhiều, về sau người dân theo đạo đông quá rồi nhu cầu nhiều, cho nên các vị linh mục và phụ tá ở đây đã một cách như các ông cụ trưởng niên trưởng của các tộc đoàn ở nhà thờ cho rước lễ, mở cửa nhà thờ giáo dân tập kinh, không được phép giảng, không được phép giảng tôi, mà chờ những vị linh mục ở các dòng tu, các vị linh mục mà ở các nhà xứ đó gọi là niên trưởng, nó có thể là có gia đình, có vợ có con, chỉ là những ông từ đóng cửa bắt chuyện là thôi. Còn những vị linh mục ở trong các nhà tăng sống độc thân được học thần học mới được phép giảng và giải tội. Vì thế mà có mùa chay mùa vọng, các linh mục đi ra các nhà xứ để giảng làm con đại phúc giảng rồi ban bí tích giải tội. Đó là có một giai đoạn chuyển tiếp nó như thế, rồi dần thì ba cái tư thế của linh mục nó được sáng dần ra. Nhưng ở điểm này tôi muốn nhấn mạnh, tại vì nó có liên hệ với bài chúng ta đang học là linh mục có từ lúc nào thì trong lịch sử không nói rõ lắm, thế nhưng nói là từ khoảng năm 200 năm đầu tiên thì đã có rồi, có những tài liệu rồi, và cái nghi thức vẻ mặt lúc đầu là chỉ có giám mục thôi, là chủ tế của các đoàn đó thôi, giám mục chủ tế, tại vì các đoàn nó còn bé, nó còn ít,
chưa có nhiều, chưa có phát triển nhiều. Vì sau khi nhu cầu phát triển nhiều, lúc đó dần dần cái vai trò của linh mục có được để các nơi nhiều ra vật ra để trả lời cái câu hỏi này nó có liên quan đến cái bài học chúng ta hôm nay nhé. Thì tôi trả lời nó như thế. Cái bài trả lời này tôi dựa trên một bài trả lời của cha Thi, ngài nghiên cứu và ngài trả lời cho lịch sử. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào cái tựa của chúng ta ngày hôm nay. Như đã nói, lúc đầu các hội thần, những nhà lãnh đạo, những người lãnh đạo công đoàn, mà lãnh đạo công đoàn được dựa rất nhiều dựa trên các ơn đặc sủng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi vào chủ đề này rất là hay hôm nay. Bây giờ trở lại vấn đề tại khu công đoàn Corinto là chia rẽ bè phái, phân biệt giai cấp, giàu nghèo, chia rẽ trong một bữa tiệc thánh xảy ra ở hai nhóm trước và trong bữa tiệc thánh. Trước bữa tiệc thánh là bữa ăn agape, người giàu không chia đồ ăn cho người nghèo như là trước chúng ta đề cập đấy, ăn uống riêng, ăn bội ăn vàng, sợ là người nghèo nó đến ăn hết đồ ăn của mình, người thì say sưa, người thì không có đồ ăn. Rồi trong bữa tiệc thánh vấn đề xảy ra là các ơn đặc sủng xảy ra trên thiên hạ, nhất là nói tiếng Latin. Chúng ta trở về cái bối cảnh người Corinto bị thu hút bởi những gì thuộc về thế giới thần linh. Họ có nhiều thần, họ từng cách dân ngoại mà một số mới trở thành đạo. Cho nên ai có ơn nói tiên tri, ơn nói tiếng Latin thì được họ coi như người đó là trưởng thành trong đời sống tu đức, hay nói một cách khác là người đó đã đạt đến trình độ gọi là cao siêu về tâm linh rồi, cho nên được đề cao. Vì thế mà ơn đặc sủng này nó lại tạo nên cái niềm tự hào cá nhân cho tất cả những cái vị được cái ơn đó, nó đã tạo một cái bầu khí cạnh tranh gây chia rẽ cho cộng đoàn. Thay vì xây dựng cộng đoàn thì bây giờ ơn đặc sủng đó nó lại trở thành một sự gây rối loạn trong cộng đoàn. Như đã nói, dân Corinto là dân ngoại, họ rất thờ nhiều mục thần, thích bề ngoài, thích tu đòi, bị ảnh hưởng dân ngoại các thần rất nhiều, cho dễ bị thu hút vào một thế giới huyền bí. Mà ơn đặc sủng là cái cánh cửa mở ra thế giới này, tạo ra một số các vấn đề, trong đó có phong trào nói tiếng Latin đã gây xáo trộn trong các giờ phục vụ. Nếu mọi người đi tham dự phục vụ mà ai cũng chỉ chú ý đến việc nói tiếng Latin thì cái buổi họp mặt không những nó hỗn độn mà còn đi sai mục đích. Thay vì tự nhớ sự chết sống lại của Chúa Giêsu Kitô thì nó là một cái diễn đàn cho những vị được ơn đặc sủng nói tiếng Latin này tập trung vào cái tôi mà quên mất Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Vì thế cho nên người tham dự không những không được ơn ích gì mà còn bị mất đức tin. Thêm vào đó, người bên ngoài người ta nhìn vào, người ta thấy có những hành sự khó hiểu, nghi ngờ, khinh chê các Kitô hữu là những kẻ điên cuồng, la hét giống như cái lũ tà thần đồng bóng. Vì thế theo thánh Phaolô, tất cả đã chịu một phép rửa, phá hủy tất cả mọi sự phân biệt, kể cả phân biệt giai cấp, ưu tú trong xã hội. Tất cả tài năng là của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa là tác giả, nhằm để phục vụ công ích và xây dựng cộng đoàn với tất cả các ơn như Phaolô đề ra ở chương 12: ơn khôn ngoan, hiểu biết, lòng tin, chữa bệnh, làm các bạn nói tiên tri, nói tiếng Latin và giải thích tiếng Latin. Từ câu 8 đến câu 10, Phaolô nhấn mạnh điều đó. Vì thế không ai có lý do để kiêu hãnh, tự hào cá nhân để dùng vào mục đích riêng của mình, hoặc là có những người dùng cái tài biện luận, tài thuyết giảng của mình chỉ tập trung vào Chúa Giêsu sống lại liên quan. Nhưng có lần có những người chống đối đã đả kích Phaolô cũng tập trung vào việc Chúa Giêsu chỉ tấm đình. Những người dân ở Corinto họ chỉ muốn tập trung vào Chúa Giêsu có quan minh sống lại mà thôi. Chính vì cái điều đó mà quên đi cái sự chiến đấu, quên đi cái sự đau khổ, cái sự chết, cái sự hy sinh, cái sự vâng phục và phục vụ cho cộng đoàn. Chính cái điều đó Phaolô đang nhấn mạnh, đó là cái vấn đề chúng ta nhìn thấy bao quát chung chung cái bối cảnh của Corinto. Bây giờ cái vấn đề mà Phaolô đề cập đến, để làm sao đề cập đến cái vấn đề về các đặc ơn đặc sủng như thế này, thì Phaolô dùng cái hình ảnh thứ nhất, hình ảnh của cơ thể, hình ảnh đó là cái thân thể của Chúa Kitô. Thế Phaolô đã dùng cái hình ảnh của cơ thể để diễn tả xã hội. Đây là một ví dụ rất thông thường mà các triết gia ở đó thường sử dụng để chứng minh sự liên kết chặt chẽ của các thành phần trong xã hội. và để chống lại những người có tính cách chia rẽ trong cộng đoàn. Thân thể của Chúa Kitô là một. Thân thể này cần đến tất cả các thành phần. Căn bản của cái hình ảnh của cái thân thể đó là sự kiện nhất trong cộng đoàn Kitô hữu, đó là thần khí. Thần khí của Thiên Chúa là đấng đặc biệt nhất tất cả các cơ quan chi thể trên cơ thể của con người, cũng là cái đấng kết hợp tất cả những người tin qua đức tin và qua phép của tôi. Thân thể tuy có nhiều bộ phận các thành phần khác nhau, nhưng tất cả chia sẻ cùng một kinh nghiệm chung. Cũng như thân thể con người cần đến các thành phần khác nhau, thì giáo hội cũng cần đến các tài năng tinh thần khác nhau. Mỗi phần đóng góp riêng biệt, mỗi phần cần đến tất cả các phần khác, chứ không thể chỉ có một bộ phận nào mà thôi. Thì cái sự tương đồng, tương trợ giữa các bộ phận với nhau, mỗi bộ phận một chức năng, các bộ phận phải nương tựa nhau như chức năng bổ sung cho nhau, những chức năng bổ sung với nhau, giống như cơ thể và giáo hội cũng vậy. Thì Paulo đã đề cập đến cái vấn đề hình ảnh của cơ thể. Điều thứ hai, Paulo đề cập đến đó là nhấn mạnh về tình yêu ở chương 13 với các đơn tác dụng. Chính cái tình yêu này đây, nó đưa đến thế nào, ai là sẽ là người lãnh đạo cộng đoàn thực sự, và nó đưa đến chính cái tình yêu này để mục đích cái các tác dụng có một cái hướng đi. Tình yêu là thuốc trị bệnh chia rẽ trong cộng đoàn. Các đơn tác dụng không có giá trị nếu không có đức mấy. Hãy ao ước đặc sủng cao nhất, cao trọng hơn tất cả, đó là tình yêu. Con đường tình yêu, không có tình yêu, các ơn đặc sủng không có giá trị. Ngay cả ơn nói tiếng lại, kiến thức, hiểu biết, đức tin, chuyện hy sinh, tính mạng đều vô ích nếu không có đức mấy. Tình yêu đây, Paulo nhấn mạnh tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, đồng thời tình yêu giữa con người và đức mến, đó là điều kiện tiên khởi để sử dụng các đặc sủng, giúp cho mọi người tránh sự tranh đua hẹp hòi, chia rẽ lộn xộn trong cộng đoàn. Đức mến được diễn tả Paulo đây, Paulo dùng cái đức mến bằng hành động qua cái động từ. Chứ câu đức mến không phải một ý từ, không? Chúng ta để ý đây cái từ này, cho nên cái từ này. Cái đức mến này từ Paulo nhân cách hóa con người hành động nhé. Nên chỉ trong một cái câu, những câu rất ngắn mà Paulo để đồng dùng từ thứ bảy lần cái động từ ở thể phủ định, không ghen tư, không vinh vang, không tự đắc, cùng năm động từ xác định và bốn cái đặc tính nhấn mạnh tin tưởng, hy vọng, chịu đựng liên quan đến tất cả. Thì Paulo đã nhấn mạnh ở đây qua việc nhân cách hóa mà cái con người đức mến, mà không phải là một động từ chỉ qua hành động, nói đến hai cái đặc tính của Thiên Chúa, đó là nhân lại và nhân từ. Thiên Chúa nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi con người đổ lỗi trở về, và Thiên Chúa nhân từ tha thứ cho con người. Thiên Chúa kiên nhẫn nhân từ với Thánh Phaolô, ngay Thánh Phaolô là người đi bắt đạo, thì dân Corinto cũng hãy kiên nhẫn và nhân từ đối với nhau. Và sự tồn tại của đức mến, Phaolô nói các đặc sủng và tiên lạc, đặc sủng và tiên tri, các đặc sủng nó đều nhất thời, tức nó có đó rồi nó mất, nó toàn. Chỉ có đức mến tồn tại vĩnh viễn. Và ngay cả việc Paulo nói, ngay cả khi chúng ta còn ở thế gian này thì chúng ta cần đức tin, đức cậy, đức mến. Thế nhưng khi chết rồi, đức tin mất, đức cậy không còn, lên trời chúng ta chỉ có đức mến chỉ hết còn lại. Cho nên Paulo so sánh các đại sùng đều nhất thời. Bạn vào lúc đó vì ích lợi của cộng đoàn, vì ích lợi của cộng lúc đó xong thế, còn đức mến tồn tại vĩnh cửu. Và chính vì thế mà Paulo nhấn mạnh đến đức mến. Điều thứ bốn Paulo nhấn mạnh đến là ơn so sánh ơn tiên tri và ơn nói tiếng lạ. Ơn tiên tri thì tốt hơn, quan trọng hơn là ơn nói tiếng lạ. Nói tiếng lạ không ai hiểu như tiếng hú. Nói tiếng lạ không có ý nếu không giúp xây dựng cộng đoàn, mà chỉ xây dựng cá nhân mà thôi. Nói tiếng lạ gây xáo trộn trong cộng đoàn. Nói tiếng lạ vô nghĩa, vô ý nếu không có người giải thích được tiếng lạ, không cắt nghĩa được tiếng lạ, trở thành vô ý. Người nói tiếng lạ dùng cảm xúc hơn lý trí, không biết tả lời nguyện mình minh bạch rõ ràng, có thể hiểu được. Chính Thánh Phaolô cũng là người nói tiếng lạ, và dân giáo dân tại Corinto đã học cách nói tiếng lạ từ Thánh Phaolô. Cho nên các nhà chú giải bảo rằng chính Paulo đã thấy và đã giác ngộ được rằng nó không có ích cho cộng đoàn chỉ dùng riêng tư mà thôi, và e ngại người ngoại đạo sẽ hiểu lầm chúng ta là tà đạo và những người cuồng tín điên cuồng, nên ngài muốn dân Corinto trưởng thành và khôn ngoan trong cách sử dụng các cái ơn đặc sủng mà Chúa ban cho. Đó là cái lời nhắn nhủ của Phêrô. Sau cùng Phêrô được gặp đến vấn đề nằm chặt ơn trong cộng đoàn, để gặp đến vấn đề phụ nữ đây. Để giữ trật tự trong các giờ công vụ, tại vì cộng đoàn này là chưa có ai đứng là chủ tế của cuộc hết đâu, chưa có lãnh đạo, mới bắt đầu mà người lãnh đạo là người chủ tế của buổi công vụ chưa có. Cho nên để giữ trật tự trong giờ kinh công vụ, khi có người nói tức là nói tiên tri là cái người ngoại đạo không có niềm tin, nhìn vào nghĩ rằng việc cầu nguyện nó giống như các giáo phái thờ cúng truyền bí của ngoại đạo, ngoại đạo giống như những người điên cuồng, thì thánh Phaolô đã đưa ra những nguyên tắc để giữ gìn trật tự nhằm xây dựng cộng đoàn. Chỉ tối đa có hai hay ba người nói tiếng là mà phải thay nhau nói cùng một lúc, và phải có người giải thích, có người giải thích không được gây rối loạn mất trật tự. Ở câu 27 đến câu 28, phải tự chủ chính mình, không được tranh giành nói năng lung tung, câu 32, và phải để làm sao để tạo được cái sự bình an và đẹp nhất. Đó là cái điều mà Phêrô đã tuyên dân nó để chính được cái trật tự trong cộng đoàn. Bây giờ đến câu 33 đến câu 35, chúng ta thấy Phaolô để tập đến nguyên tắc cho phụ nữ. Trở về cái bối cảnh của một giáo phái gọi là giáo phái Isis rất đông ở cái thủ đô, trong cái thành phố Corinto. Những người trong giáo phái này gọi là vào giáo phái huyền bí, nhiều giáo phái huyền bí khác cho phép phụ nữ được ngại trọng đầu vì có tóc, nó sẽ trở thành rối mù khi họ lên đầu, lên móng, ít nhất cho như là một con điên vậy. Giáo phái này có một số phụ nữ, trong một số giáo phái thì lại cho phép phụ nữ xóa tóc lại để tạo nên một cái loại bùa chú ma thuật, nó có hiệu quả, nó có vẻ ma quái. Đấy, đã có cái giáo phái Isis này, nó có hai trường phái đụng nhau và cho phép đặt cả đầu, cho phép để xóa tóc lại. Thế thì theo văn hóa và phong tục của Do Thái thì phụ nữ không có tóc, phụ nữ chặt đầu, đó là dấu hiệu của sự dơ bẩn của kẻ ngoại tình. Nếu mà đặt dân số chương 5 câu 18 thì họ sẽ bắt đầu chặt rồi chặt đầu bắt đầu. Và những người cùi phải đặt chặt đầu. Ở Lê-vi, sách Lê-vi chương 13 câu 45. Vậy thì theo phong tục Do Thái, người phụ nữ đoan trang tóc phải bệ lại, và họ ghim những cái ghim có tính cách nó là những cái vật trang trí đẹp đẽ lắm, họ cài lên tóc của họ
trâm
nó là những vật trang trí cho tóc để tạo đẹp, họ cài lên tóc họ, rồi họ sẽ có một cái khăn phủ lên đầu. Họ phải phủ lên đầu cái khăn đấy, theo như sách Judith chương 10 câu 3 hoặc là chương 16 câu 8 thì nói về cái đó là cái phong tục của người phụ nữ khi tham dự phục vụ hay ở những nơi công cộng, phụ nữ đoan trang, nên có cái khuôn mẫu như vậy mặt trời. Do đó trong giờ kinh phục vụ, phụ nữ nói tức là không nên để giống như các giáo phái thờ cúng, tóc của họ phải được ghim lại, bệ lại trên đầu, đó là một cái dấu chỉ của quyền lực tinh thần của một con người tự chủ. Bung xóa tóc ra như một con điên, nó làm mất tự chủ rồi. Nên ở chương 11 câu 2 đến câu 16 bài phán tính thì tại Corinto một số phụ nữ hăng hái quá, vượt rào, vượt qua các giai cấp, vượt qua các từ phong tục và phái tính. Chúng ta biết đối với người Do Thái, phụ nữ vẫn là bị giữ cái quyền của người đàn ông, nó như là một tài sản nguồn động vật của người đàn ông giữ hoàn toàn chủ quyền. Việt Nam chúng ta là phòng là tòng đấy, à, tòng phu tòng
câu này nó có liên hệ đến ở câu 1 Côrintô
chương 5 câu 2 đến câu 6. Thứ nhất Côrintô chương 5 từ câu 2 đến câu 6. Thứ nhất Côrintô chương 5 đến câu từ câu 2 đến câu 6 nó như thế này. Bắt đầu từ câu 1. Đâu đâu cũng nghe chuyện dâm ô của anh chị em, quý dâm ô không xảy ra nơi khắp dân ngoài, lẽ nào có người lại ăn ở với vợ của cha mình? Thế mà anh chị em còn kiêu ngạo, lẽ ra anh chị em đã phải đau buồn để rồi loại trừ kẻ đã làm điều này ra khỏi anh chị em. Phần tôi tuy vắng mặt nhưng tôi đã hiện diện trong tinh thần, và tôi đã xét xử kẻ làm việc đó như tôi đang hiện diện với anh chị em. Anh chị em họp mặt, tôi sẽ hiện diện trong tinh thần. Anh chị em hãy nhân danh Chúa Giêsu của chúng ta và qua quyền năng của Ngài, anh chị em hãy trao kẻ đó cho Satan để thân xác hắn phải bị tiêu hủy, để và để rồi thần khí của hắn được cứu rỗi, vân vân. Câu thứ 6, anh chị em kêu hắn vinh vang không tốt lành gì. Đó là cái điều mà Phaolô đã dặn ở cái câu chuyện xảy ra vấn đề một người cá nhân nào đó giàu có phạm tội công khai bằng cái tội loạn luân. Thì bây giờ như thế này, chúng ta biết cái bối cảnh của Phaolô. Sau khi Phaolô viết cái thư một Côrintô, nghe tin là có sự dâm loạn như thế xảy ra ở trong Côrintô vào cuối năm 56, thì Timôthê đi băng ngang qua Macedonia để đến Côrintô, thấy có xuất hiện các tông đồ giả đang hoành hành ở trong cộng đoàn đó, đang giảng thuyết ở trong cộng đoàn đó, mà giảng thuyết cái điều nghịch lại cái điều phê Phaolô đã giảng dạy, phê phán, phê bình, chỉ trích ngay cả cái vai trò giảng dạy của Phaolô cũng bị đả kích được. Cho nên Phaolô, bởi vì chúng ta biết cái cộng đoàn Côrintô là cộng đoàn giàu có, nó có tiền, cho nên nó mời nhiều đấng nghe tin đồn ông này giảng hay, ông kia giảng hay, những ông nào mà giảng có tài giảng biết là nó mời về. Thế cũng như người ta miền Tây, ta cũng giảng các họ đạo, đấy nghe cái ông nào mà giảng ở đâu 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 đó là mời về. Côrintô nó đâu có vậy, ông nào ông giảng mà hấp dẫn tận nghe là mời về. Thế thì ngay cái ông mà đang chống lại Phaolô, bởi vì Phaolô nhấn mạnh đến tôi rao giảng của Đức Kitô chi đấu đình, nhưng khi ông không nghe ông chính tay nữa, ông có rao giảng của Đức Kitô sống lại vinh quang đấy. Timôthê mới vượt biển. Chúng ta biết giữa Ê-phê-sô và Côrintô nó cách nhau cái eo biển. Ê-phê-sô nó thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, ở bên này Côrintô nằm cái eo biển thuộc về Hy Lạp. Timôthê đã phải vượt biển qua Ê-phê-sô về trở lại Ê-phê-sô, lúc đó Phaolô đang nằm ở Ê-phê-sô, về báo cáo cho Phaolô biết cái tình hình rối loạn nó đang xảy ra ở Côrintô này đấy. Đó, sau cái thư thứ nhất của Phaolô viết cho dân Côrintô. Thế thì đó là lần thứ nhất khi Phaolô đến lập đoàn hay lập cộng đoàn ở đây. Đó, thì sau đó Phaolô viết nghe tin rồi Phaolô viết cho họ một cái thư. Thế lần thứ hai Phaolô cũng tính ghé đến Côrintô, nhưng cái lần này là Phaolô ghé trong ưu phiền này. Ở cái thứ nhất ông đe dọa họ, nhưng khi đến mà đương đầu với cộng đoàn, ông đang cảm thấy cộng đoàn có những người đến phá rối chống đối Phêrô, Phaolô đã đặt buồn, cho nên ông mới trở về Ê-phê-sô bằng đường bộ, ông không bằng biển nữa, ông mới bằng đường bộ, và ông mới không dừng ở Macedonia nữa, người ta dự tính mà Phaolô về ngay Ê-phê-sô rồi. Về Ê-phê-sô thì lúc đầu Phaolô dự tính là mình sẽ tạm thời rời bỏ Côrintô rồi mình về Ê-phê-sô ở đó rồi sẽ trở lại Côrintô ngay. Nhưng khi về Ê-phê-sô thì Phaolô viết một lá thư này phải được gọi là lá thư được viết trong nước mắt, để nhờ có lẽ ai đó cầm trao cái lá thư này cho dân thành Côrintô. Cái lá thư này mà chúng ta nhận có lá thư này, mà các nhà chúng ta nói có lẽ lá thư này là cái lá thư mà Phaolô giận lắm đây, ông ấy rất nặng lời, ông ấy sửa phạt cái dân thành Côrintô này đây. Ông ấy đã bảo cái đứa mà nó làm lơ như vậy thì phải cắt đuổi nó ra khỏi cơ quan, không ấy mà dân Côrintô không làm. kiêu căng, bởi vì nó dữ dội quá, nó có tiền quá, cho nên Paulo viết cái lá thư này cho chúng ta này, nhưng cái lá thư này gửi đến cho Tito mang đến. Khi Tito mang đến thì được dân Corinto đón nhận và họ sửa đổi, họ biết sai, họ sửa đổi, nghe lời Paulo. Cho nên tôi Tito quyên góp được một ít tiền cho Paulo để dành đó để sau này Paulo sẽ ghé qua tầm đưa về Jerusalem. Và Paulo có 3 lần đến Corinto mà thôi. Lần thứ nhất đến thăm một đoàn, lần thứ hai đến trong kinh truyền, bởi vì thấy dân này nó không nghe lời mình. Đó là một cái chuyện những người đến nó giảng những cái điều ngược lại cái điều Paulo đã giảng. Cho nên Paulo buồn về viết một lá thư trong nước mắt trang hòa. Không, nhưng dân này nó đã thay đổi. Cho nên lần thứ 3 Paulo ghé qua để lấy tiền. Tiền này do Tito đã quyên từ những người trong đoàn Corinto quyên góp được cho Paulo. Paulo cầm số tiền này mang về Roma, giúp cho cộng đoàn Roma. Như vậy thì ở cái đoạn 2 Corinto chương thứ 2 từ câu 5 đến câu 8 á, trong lần biến thăm yêu truyền, tức là những hoa lần thứ 2 á, do một con người nào đó nổi loạn, là người ta đã tất cả tiếp đó con người loạn lớn này này ở chương 1 Corinto, thứ nhất Corinto chương 5 từ câu 2 đến câu 6 đề cập đến một người giàu có phản bội công khai là loạn lớn á. Paulo đề nghị chúng chất khỏi công đoàn, nhưng họ không làm, lại còn tự hào và kiêu hãnh. Cho nên Paulo đã viết thư giữa nước mắt tràn hòa đó, và đáp lại cái lá thư giữa nước mắt tràn hòa đó, thì giáo đoàn Corinto đã trừng phạt kẻ có tội trọng. Họ trừng phạt có đẩy ra khỏi công đoàn. Nhưng sau khi họ đẩy ra thì Paulo thấy là dư luận họ bảo là anh này đã ăn năn trở lại, sửa lỗi. Cho nên Paulo mới khuyên họ thôi, hãy nhân ái và tha thứ từ bi đối với người đã phạm tội. Đây là một ví dụ về sự trừng phạt có giới hạn nhằm sự thiện hảo của giáo hội, phạt rồi vẫn tha thứ. Đó là cái điều mà Paulo nhắm đến và viết cái đây là cái tha thứ. Thì chúng ta thấy cái sự chống đối Paulo và Corinto thì là cái nhà sư giảng nó có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó, là có thể là từ một cá nhân như cái anh phạm lộ là thằng loạn luân này, có giàu có rồi nó có thế lực, nó công kích. Về sau này nó kết hợp với một nhóm người chống đối Paulo nữa, gọi là sứ đồ giả danh, tông đồ giả sứ giả đó, nó đã kích thẳng cái quyền sứ đồ của Paulo, sứ đồ của Paulo. Cho nên nhiều lần Paulo cứ nói công tông đồ nhấn mạnh đến được Chúa gọi để cho dân thành Corinto biết, bởi vì có những cái người cũng đang là tông đồ giả để đi rao giảng ngược lại với lời rao giảng của Paulo. Đó là chúng ta thấy cái bối cảnh của cái chương hai, chương thứ hai Corinto chương hai từ câu 5 đến câu 8. Nó có một số những điểm khó hiểu thì chúng ta cần phải truy cần và đọc tài liệu để coi xem các nhà sứ giảng họ giải thích như thế nào để chúng ta lấy lại cái bối cảnh, trở về cái bối cảnh lúc đó. Cho nên có nhiều bạn là chúng ta đọc ở trong thư chúng ta khó hiểu không hiểu đó, ta phải nghiên cứu khá nhiều, đọc ở những cái tài liệu thì để họ tìm lại. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ đọc cơ cơ để chúng ta tự giải thích theo ý của chúng ta thì sẽ rằng có nhiều cái sự hiểu lầm mà chúng ta không biết. Vì vậy thì khi đọc và từ cái bao lâu thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Cho nên chúng ta đấy.
Hỏi là phải ăn đồ uống có được phép không?
Bây giờ như thế này, ăn đồ uống có được phép không thì tôi xin trả lời là không. Không phải hai điểm. Thứ nhất, nếu mình tin đó là đồ đã được cắt thật ăn rồi thì mình là tin phụ. Nếu mà mình không tin mà mình ăn thì mình có thể gây hiểu lầm cho người khác, người ta đứng ở đây nhìn mình là mình thờ thánh.